Đây là Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay ngày thứ ba, thời tiết vẫn còn rất là mát, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, kính chào anh Đăng Khoa và quý khán giả. Thời tiết ở bên Dallas bây giờ đẹp lắm, nhiều mây nhưng mà thỉnh thoảng có mưa. Chắc là chúng ta phải đợi tới ngày cuối tuần khi mà cái trận mưa của ngày thứ sáu nó xảy ra thì sau đó trời sẽ lặn hơn một chút xíu. Nhưng mà lặn lại trời lại nắng. Nắng nhiều hơn là mây giống như là những ngày hôm nay. Kế tiếp thì ngày thứ 5 hoặc là ngày thứ 6 thì thời tiết rất là ấm áp lên cao tới 80 độ. Và thưa quý vị, là trên trang nhất về mục thương mại của tờ Dallas ngày hôm nay có nói đến 4 cái thị trường của tiểu bang Texas, trong đó có Dallas, Fort Worth, có Houston, là những cái nơi mà giá nhà đã tăng cao nhất tại Hoa Kỳ trong một thập niên qua. Thành phố Austin, Denver, Dallas, Fort Worth, San Antonio và Houston đứng đầu là những cái thị trường có giá nhà đã tăng theo như là một cuộc nghiên cứu của Realtor.com. Thì giá nhà tại thành phố Austin đã tăng tới 63% kể từ năm 2006 và được xem là cái nơi giá nhà tăng cao nhất tại thị trường ở Hoa Kỳ. Ở bên Dallas, Fort Worth thì giá trung bình ở đây cũng đã tăng lên tới 51.6%, cao hơn so với lại một thập niên trước đây. Trên toàn quốc thì giá nhà tăng vào khoảng 2% mà thôi so với lại năm 2006. Và giá trung bình tại Hoa Kỳ tại 31 trong số 50 những cái khu thị trấn lớn của Hoa Kỳ đã tăng ở cái mức, tức là trước cái thời kỳ suy thoái. Trước cái thời kỳ suy thoái thì giá nhà cao lắm, sau đó thì nó bị kinh tế nó bị xuống cho nên là giá nhà sụp, và bây giờ đó thì giá nhà này tăng lên cao bằng cái mức đó rồi. Hiện nay cái số lượng nhà bán trên thị trường ở Austin, Dallas, Fort Worth hay là San Antonio và Houston thì nó thiếu hụt, cho nên là lại làm cho cái giá nhà nó tăng. Theo như là kinh tế gia của Realtor.com họ nói đó, với cái nền kinh tế đang khỏe mạnh như thế này, công ăn việc làm đang đầy dẫy, rồi lương trong gia đình được tăng, thì người ta thấy là nhiều người có khả năng để tìm cho mình một chỗ ở, và giá nhà tăng cũng là bởi vì cái chỗ đó. Tuy nhiên thì người ta cũng khuyến cáo là không phải là giá nhà sẽ tăng mãi mãi đâu, và người ta dự trù là khi mà cái số lượng người mua nó cũng làm bão hòa cho cái thị trường, và đặc biệt là những ai mà họ không có khả năng mua thì họ đi mướn nhà. Và khi mà mướn nhà như vậy rồi đó thì cái nhu cầu mua nhà nó cũng sẽ giảm đi. Tuy nhiên đó thì không phải là hầu hết những cái thành phố tại Hoa Kỳ đều được hưởng cái giá nhà tăng. Ở bên Las Vegas là bây giờ giá nhà vẫn ở cái mức là 20% thấp hơn so với lại năm 2006. Khi mà lúc bây giờ giá nhà bên Las Vegas cao lắm, sau đó bị suy thoái và bây giờ thì vẫn chưa có vượt lên nổi được cái mức của cái năm trước cái vụ mà suy thoái xảy ra tại Hoa Kỳ đang khoa.
Dạ vâng, cái giá nhà thì khi mà nó xuống như vậy thì nó cũng rất là khó để mà có thể, nhất là sau các cái cuộc suy thoái về kinh tế thì những cái nhà cửa rồi công ăn việc làm đều ảnh hưởng rất là nhiều, và chúng ta cũng phải, thật ra thì nền kinh tế Hoa Kỳ thì vẫn đang phát triển trở lại, tuy nhiên thì nó rất là chậm so với trước đây. Khi mà suy thoái kinh tế thì nó diễn ra rất là nhanh, nhưng mà khi mà đi xuống tới cái mức thấp nhất rồi đi ngược lên trở lại thì nó lại là một cái vấn đề chúng ta cần phải có thời gian rất là nhiều. Thưa quý vị, là sáng ngày hôm nay trên tờ Houston Chronicle thì cũng có một bản tin cũng liên quan tới công ăn việc làm. Thì hai cái loại công việc lớn nhất của Hoa Kỳ trong số những công việc phát triển nhanh nhất thì lại được cho rằng là cung cấp cái mức tiền lương thấp nhất cũng như là những lợi ích thấp so với các công việc khác trên toàn Hoa Kỳ. Theo cái báo cáo của Cục Thống kê Lao động thì 10 năm tới thì các cái nhà phân tích hy vọng là sẽ có thêm khoảng 1,2 triệu công ăn việc làm. đối với những cái người làm việc trong cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng như là chăm sóc cá nhân. Và hai công việc này được xem là sẽ tạo nhiều các công ăn việc làm hơn so với 8 cái loại công ăn việc làm khác của Hoa Kỳ. Thì đến năm 2026, thì những cái người làm việc trong cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà sẽ tăng lên khoảng 425.600 vị trí. Con số này thì tăng là 46,7% theo cái con số tính toán của chính phủ. Và cái mức lương trung bình hàng năm của cái việc mà chăm sóc sức khỏe thì tương đối khá là thấp, là vào khoảng 22.600 Mỹ Kim. Trong khi đó thì số lượng những cái người nhân viên mà chăm sóc cá nhân, những người chịu trách nhiệm chủ yếu trong gia đình, thì cái công ăn việc làm dự trù sẽ tăng lên khoảng 754.000 công ăn việc làm, tương đương với lại 37,6%. Thì những người này thì thường kiếm được khoảng 21.000 Mỹ Kim một năm. Và đối với những công việc khác thì những cái nhà nghiên cứu dự đoán rằng là những người làm việc về năng lượng mặt trời cũng như năng lượng gió thì sẽ phải thì sẽ có thêm khoảng 105% công ăn việc làm, và những người mà làm việc tại field á thì sẽ có thêm khoảng 17.400 công ăn việc làm cho cái thập niên tới. Và cái điều thú vị ở đây rằng là khoảng 10 năm nữa thì gần 9 trong 10 các cái vị trí quản lý của các công ăn việc làm thì sẽ là do những cái người nữ phụ trách, và gần phân nửa là những người da màu hoặc là những người gốc Hispanic. Và bà Arian Hegewis là một nhà kinh tế học lao động thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Phụ nữ. Trong một cái nghiên cứu năm ngoái thì nói rằng là trong cái thời gian sắp tới thì những người phụ nữ thường thì họ sẽ có hai loại. Một là sẽ ở nhà chăm sóc con cái và làm những công ăn việc, làm những công việc ở nhà. Hoặc là thứ hai, họ sẽ cố gắng đi làm những công việc part-time và dành phần lớn thời gian để mà quay trở lại trường hoặc là đi học ở các trường để kiếm được một cái bằng, và sau đó thì sẽ có thêm được nhiều các công ăn việc làm tốt so với ngang ngửa so với nam giới cho cái thập niên sắp tới. Thì hiện thì năm nay thì 53% thì những cái người làm việc cho các cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà thì sống trên với cái mức lợi tức là dưới 200% của cái chuẩn nghèo liên bang. Và nghiên cứu này cho thấy, và con số này có thể sẽ không có thay đổi nhiều so với những cái thập niên sắp tới, và chúng ta cũng vẫn phải chờ xem, tại vì rằng là trong khoảng 10 năm nữa thì sẽ có rất là nhiều các sự thay đổi đối với nền kinh tế. Thì lúc đó không những là làm việc tại các cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe và chăm sóc cá nhân, ngoài ra thì những người mà đi từ các thành phố khác đến thành phố Houston hoặc Dallas hoặc San Antonio tại tiểu bang Texas thì họ vẫn sẽ có nhiều cái sự lựa chọn hơn trong cái công việc của mình. Anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Đăng Khoa. Nhưng mà có một cái bản tin này, anh Đăng Khoa cũng như là quý vị độc thân đừng có bị sốc nha. Đây là cái bản tin được đăng trên tờ Houston Chronicle hẳn hoi đấy. Thì theo một cái kết quả thăm dò mới đây, người ta nói rằng là những cái người mà độc thân á, sống ở Houston á, rất là khó gặp có thể kiếm được một người người bạn hay là người tình. Thì tờ Houston Chronicle có nói là đây là một kết quả thăm dò của Wallet Hub cho thấy là thành phố Houston không có phải là cái nơi lý tưởng và có nhiều điều kiện tốt để mà tìm một người bạn tình. Nếu mà so sánh với lại 180 cái thành phố khác ở nước Mỹ thì 32 chỉ số cho thấy là cái sự dễ dàng về cái cơ hội hẹn hò, kể cả hẹn hò qua mạng internet cũng như là những cái nơi giải trí vào buổi tối tính theo cái dân số. Thì trong số 180 thành phố, Houston đứng hàng thứ 97, tức là gần hàng best rồi, về cái số người độc thân đang tìm kiếm một cái mối liên hệ tình cảm. Ở cái hàng là 137 về khả năng có những cái cuộc hẹn hò qua mạng, coi như là hẹn qua mạng thì coi như là đứng hàng best. Còn đứng hàng thứ 110 về cái chi phí đi xem chiếu bóng, rồi hàng thứ 133 về mức độ tội phạm, tức là bên Houston hình như là ít có rạp hát để mà các anh chị hẹn hò tới đây. Houston được coi là có một cái lợi thế thôi, đó là nhà hàng nhiều so với lại dân số, và cho nhiều cái lựa chọn về hẹn hò để mà lui tới nhằm mà gặp những cái người mà mong đợi thì đứng hàng thứ 15 trong số 180 thành phố, tức là thành phố Houston là nhiều đồ ăn lắm, nhiều nhà hàng lắm, tha hồ mà hẹn hò đến đây. Và Houston thì đứng hàng thứ 33 sau thành phố Austin, nhưng mà hơn được San Antonio và Dallas về nhà hàng. Thành phố tốt nhất để mà cho giới độc thân tìm được một người bạn tình đó là San Francisco. Và đứng hàng cuối bảng tệ nhất là thành phố South Burlington, tiểu bang Virginia. Nếu mà anh Đăng Khoa không kiếm được một người bạn nào đó thì thành phố Dallas nhiều lắm, anh đừng có lo.
Định hỏi anh Quang Hưng là nếu mà Houston không có thì chắc lên Dallas, Dallas sẽ có nhiều anh Quang Hưng. nhưng mà thật ra thì đúng là như vậy. Ở Houston nếu mà tới đây thì nhiều người khi đến Houston, nhất là tới khu Bel Air, thì một trong những cái điều mà người ta mong đợi tức là nhà hàng. Rất là nhiều các cái hàng quán tại thành phố Houston, đến đây thì chúng ta có thể lựa rất là nhiều các cái món ăn từ Việt Nam cho tới Hoa Kỳ, rồi những cái nước khác không có hề thiếu, nhất là khu Bel Air. Thưa quý vị, là trước khi mà chúng tôi rời làn sóng thì cũng xin gửi đến quý vị một cái thông tin, đó là Sở An sinh Xã hội của Hoa Kỳ cảnh báo người dân về việc là lừa gạt qua tin nhắn. Đây là một trong những cái mà gần đây rất là nhiều người trên Hoa Kỳ đã mắc phải. Thì Sở An sinh Xã hội Orange County đang cảnh báo những người ghi danh các cái chương trình như là CalWORKS, CalFresh cũng như là General Relief đề phòng những cái tin nhắn lừa gạt để mà lấy các thông tin cá nhân. Thì theo tin của tờ The Orange County Register thì thông cáo báo chí của Sở An sinh Xã hội cho biết là người dân có ghi danh những chương trình nói trên ở tại các quận hạt California nhận được tin nhắn kêu gọi họ gọi một cái số điện thoại giả. Và theo các cái thông cáo thì tin nhắn cho biết đây là số điện thoại của Sở An sinh Xã hội tại các quận hạt và kêu người dân gọi để thảo luận về thẻ lợi ích của họ. Và các giới chức cho biết rằng sau khi gọi thì người gọi được chuyển đến hệ thống trả lời tự động và phải đưa ra các thông tin cá nhân, và từ đó thì những cái người hacker có thể ăn cắp được những thông tin này và dùng các thông tin này để mà apply các cái thẻ credit card hoặc là sử dụng vào các cái mục đích khác. Thì các giới chức của Sở An sinh Xã hội tại Orange County khuyên rằng là nếu như mà có tin nhắn hoặc là có một cái số điện thoại nào đó lạ gọi đến thì tốt nhất đừng nên bắt điện thoại hoặc là đừng nên tò mò mà gọi lại và đưa ra các thông tin cá nhân. Thật ra thì ở Orange County nói riêng và trên toàn Hoa Kỳ nói chung thì chúng ta biết rằng đôi khi nhận được các cái cuộc điện thoại hoặc là những cái text message từ những số lạ, chúng ta nghĩ rằng là một ai đó gọi, thì khi mà gọi lại như vậy trả lời các cái hệ thống tự động thì chúng ta đã đồng thời là cung cấp các cái thông tin cá nhân đối với những cái kẻ gian, và từ đó sẽ bị mất cấp những cái số tài khoản quan trọng hoặc là số an sinh xã hội. Đây là những cái điều rất là nguy hiểm nên quý khán giả cũng lưu ý. Thưa quý vị, là một vài thông tin về cái bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, và xin chúc cho anh Quang Hưng cũng như là quý khán giả có được một buổi sáng thứ ba thật nhiều niềm vui bình an, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào sáng ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.